President Monson.
Thưa Chủ tịch Monson, chúng tôi yêu mến ông. Chủ tịch đã cống hiến tâm lòng và sức khỏe của ông cho mọi sự kêu gọi Chúa ban cho ông, nhất là chức vụ thiêng liêng mà hiện Chủ tịch đang nắm giữ. Toàn thể giáo hội cảm ơn ông với sự phục vụ, kiên định và tận tâm bên bỉ đối với bổn phận. Với lòng ngưỡng mộ và để khích lệ tất cả mọi người mà sẽ không phải cương quyết, con vững trong những ngày sau này, tôi xin nói với tất cả mọi người, và nhất là giới trẻ của giáo hội rằng, nếu các anh chị em chưa thấy, thì một ngày nào đó các anh chị em sẽ thấy mình được kêu gọi để bảo vệ đức tin của mình, hoặc chịu đựng một số ngược đãi cá nhân, chỉ vì các anh chị em là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những giây phút như vậy đòi hỏi các anh chị em phải có lòng dũng cảm và lễ độ. Ví dụ, gần đây một chị truyền giáo đã viết, người ban đồng hành của tôi và tôi thấy một người đang ngồi ăn trưa trên một cái ghế băng ở quảng trường của thị trấn. Khi chúng tôi đến gần, người ấy nhìn lên và thấy thẻ tên truyền giáo của chúng tôi. Với một ánh mắt dữ dàng, người ấy nhảy lên và giơ tay đánh tôi. Tôi né tránh kịp, nhưng lại bị người ấy phun thức ăn lên khắp cả người tôi và bắt đầu chửi thề những điều khủng khiếp nhất. Chúng tôi bỏ đi, không nói gì cả. Tôi cố gắng lau chùi thức ăn trên mặt mình và bất ngờ cảm thấy có một nhúm khoai tây nghiền nếm chúng vào phía sau đầu tôi. Đôi khi rất khó để làm một người chửi nháo. Vì tôi muốn quay trở lại ngay lúc đó, túm lấy người đàn ông nhỏ con đó và nói, xin lỗi, ông làm gì vậy? Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi xin nói với người chị nháo tận tụy này, chị chị nháo thân mến, chị đã gia nhập một nhóm những người đàn ông và phụ nữ rất đặc biệt. Và như tiên tri Gia-cốp trong sách Mạc Môn đã nói, họ là những người suy ngẫm về cái chết của Ngài, vác thập tự giá của Ngài và gánh lấy sự hổ thẹn của thế gian. Quả thật, anh Nephi của Gia-cốp đã viết về Chúa và thế gian vì sự bất chính của mình sẽ xét đoán Ngài như một người hư không. Vậy nên, họ quất Ngài bằng roi, Ngài hứng chịu cho họ quất, họ đánh đập Ngài. Ngài hứng chịu cho họ đánh đập, phải họ khạc nhổ vào Ngài. Ngài cũng hứng chịu cho họ khạc nhổ vì lòng thương yêu nhân từ và sự nhân nhượng của Ngài đối với con cái loài người. Để theo kịp với kinh nghiệm của Đấng Cứu Rỗi, các vị tiên tri và các sứ đồ, những người truyền giáo và các tín hữu trong mỗi thế hệ đã có một lịch sử lâu dài với việc bị chối bỏ và trả một cái giá cao một cách đau đớn. Tác giả sách Hebrew hỏi, ta còn nói gì nữa? Vì nếu ta muốn nói về họ, những người đó đã bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hương, lăn khỏi lưỡi gươm, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn, đã thấy người nhà mình chết sống lại trong khi có kẻ bị hình khẩu dữ tợn, có kẻ khác chịu nhạo cười. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rài đây mai đó, mặc những da chiên da dây, bị thiếu thốn mọi đường, bị hạ hiếp, ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Chắc chắn là các thiên sứ trên trời đã khóc khi họ ghi lại cái giá để làm môn đồ này trong một thế giới thường thương nghịch các giáo lệnh của Thượng Đế. Chính Đấng Cứu Rỗi đã ngồi trên núi Olivet và khóc cho những người bị khước từ và giết chết trong khi phục vụ Ngài trong hàng trăm năm. Và giờ đây, Ngài đã bị khước từ và bị giết chết. Chúa Giêsu đã kêu lên: Hỡi Jerusalem, hỡi Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túp con mình lại ấp trong cán, mà các ngươi chẳng khướng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Và đây là một sứ điệp dành cho tất cả các thanh niên và thiếu nữ trong giáo hội này. Các em có thể tự hỏi là có đang bỏ công hay không để dũng cảm bên vực cho các giá trị đạo đức trong trường trung học, hoặc đi chơi nháo khi những niềm tin chân quý nhất của các em bị chửi rủa, hoặc chống lại nhiều điều trong xã hội mà đôi khi chế giễu một cuộc sống tận tụy với tôn giáo. Có chứ, đáng bỏ công chứ, vì các lựa chọn kia là nhà của chúng ta bị bỏ hoang, các cá nhân bị lẻ loi, các gia đình bị ruồng bỏ, khu phố hoang tàn và các quốc gia hoang phế. Điều này cho thấy gánh nặng của những người được kêu gọi để mang sứ điệp của Đấng Messi, ngoài việc giảng dạy, khuyến khích và cổ vũ mọi người. Đó là phần thú vị của vai trò môn đồ. Thỉnh thoảng, cũng các sứ giả này được kêu gọi để lo lắng, cảnh báo và đôi khi để khóc. Đó là phần đau đớn. Họ biết rất rõ ràng con đường dẫn đến vùng đất hứa đượm sữa và mật. Con phải chạy qua núi Sinai, tức là gồm có nhiều điều chúng ta được bảo phải làm và không được làm. Rủi thay, các sứ giả của các giáo lệnh do thiên thượng đưa ra ngày nay cũng thường không phổ biến như thời xưa, như ít nhất là hai chị truyền nháo đã bị khắc nhổ, ném khoai tây vào người có thể làm chứng. Ghét là một từ xấu. Tuy nhiên, vẫn có những người ngày nay sẽ nói với Ahab đồi bại: Tôi ghét tiên tri Miche, vì người không hề nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ luôn. Cát ghét đó đối với tính trung thực của một vị tiên tri đã làm cho Abinadi mất mạng khi ông nói với vua Noe: Vì ta đã nói lên sự thật, nên các người tức giận ta. Vì ta đã nói lên lời thượng đế, nên các người cho rằng ta điên. Hoặc chúng ta có thể thêm vào là quê mùa, độc tài, cố chấp, ác độc, hẹp hòi, lỗi thời và già nua. Chính Chúa đã than với tiên tri Esai: Con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va. Họ nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi. Nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật. Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú. Hãy lấy những sự huyễn. Hãy bảo chúng tôi. Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất đấng thánh của Israel khỏi mặt chúng tôi. Các bạn trẻ của tôi ơi, buồn thay, điều đó là đặc trưng của thời đại chúng ta. Nếu người đời muốn bất cứ vị thần nào, thì họ muốn phải là vị thần không đòi hỏi nhiều. Vị thần dễ chịu, là người không gây rắc rối, xáo trộn. Vị thần vỗ về chúng ta, làm cho chúng ta cười vui. Rồi sau đó, bảo chúng ta chạy chơi nô đùa. Đó thật là việc con người tạo ra Thượng Đế theo hình ảnh của mình. Đôi khi, và điều này dường như là điều trớ trêu lớn nhất trong tất cả mọi điều trớ trêu, những người này sử dụng danh của Chúa như là một Thượng Đế dễ chịu. Họ thật sự tin như vậy sao? Ngài là Đấng đã phán rằng, không những chúng ta không vi phạm các giáo lệnh, mà thậm chí chúng ta còn không nên nghĩ tới các vi phạm các giáo lệnh nữa. Và nếu có nghĩ tới các vi phạm các giáo lệnh, thì chúng ta đã vi phạm các giáo lệnh trong lòng mình rồi. Điều này nghe có giống như giáo lý dễ chịu, thú vị để nghe và phổ biến trong nhóm người tu mãn không? Và những người chỉ muốn nhìn vào hoặc chạm tay vào tội lỗi từ xa thì sao? Chúa đã phán rằng, nếu mắt của các ngươi phạm tội, thì hãy móp nó ra mà quăng đi. Nếu tay của các ngươi phạm tội, thì hãy chặt nó mà liền đi. Ngài. Sermon after sermon, the local communities, and I quote, prayed him to depart out of their coasts. Người ta con người xin ngài ra khỏi địa phương mình. Thảo nào sao mỗi phép lạ quyền năng của ngài không được người ta nghĩ là do thượng đế mà là do có dữ mà ra. Rõ ràng là khẩu hiệu phổ biến. Chúa sẽ làm gì trong trường hợp đó thì không phải lúc nào cũng mang lại một câu trả lời ưa thích. Ở điểm cao nhất của giáo vụ trình trần thế của ngài, Chúa đã phán, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi, để chắc chắn là họ hiểu chính xác đó là loại tình yêu nào. Ngài đã phán, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta, và ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xương là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Tình yêu thương giống như Đấng Kitô là nhu cầu lớn nhất trên hành tinh này. Một phần là do sự ngài chính phải luôn luôn đi kèm với tình yêu thương đó. Vì vậy, nếu tình yêu thương phải là khẩu hiệu của chúng ta, thì bởi lời của ngài là đấng tiêu biểu cho tình yêu thương, chúng ta phải từ bỏ sự phạm giới và bất kỳ lời gợi ý nào để khuyến khích làm điều đó nơi những người khác. Chúa Giêsu hiểu rõ điều mà những người trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta dường như đã quên, rằng có một sự khác biệt quan trọng giữa lời truyền để tha thứ tội lỗi mà ngài đã có một khả năng vô hạn để làm như vậy, và lời cảnh cáo chống lại việc dung túng cho tội lỗi đó mà ngài không bao giờ làm dù chỉ một lần. Thưa các bạn, nhất là các bạn trẻ của tôi, hãy can đảm lên. Tình yêu thương thanh khiết như Đấng Kitô tuôn chảy từ sự ngài chính chân thật có thể thay đổi thế giới. Tôi làm chứng rằng phúc âm chân chính và tại thế của Chúa Giêsu Kitô hiện có trên thế gian, và các anh chị em là tín hữu của giáo hội chân chính và tại thế của Ngài. Các anh chị em đang cố gắng để chia sẻ phúc âm đó. Tôi làm chứng về phúc âm và giáo hội đó với một lời chứng đặc biệt về các chìa khóa của chức tử tế phục hồi mà mở ra quyền năng và hiệu quả của các giáo lễ cứu rỗi. Tôi chắc chắn rằng các chìa khóa đó đã được phục hồi và rằng các giáo lễ đó một lần nữa có sẵn qua giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Hơn là tôi chắc chắn rằng tôi đang đứng trước các anh chị em và các anh chị em ngồi trước mặt tôi trong đại hội này. Hãy mãn nhận, hãy sống theo phúc âm một cách trung tín, cho dù những người xung quanh các anh chị em không làm như thế. Hãy bảo vệ niềm tin của các anh chị em với cử chỉ lễ độ và lòng trắc ẩn, nhưng phải bảo vệ niềm tin này, một lịch sử lâu dài về các tiếng nói để soi dẫn, kể cả những tiếng nói các anh chị em sẽ nghe trong đổi hồi này, chỉ cho các anh chị em hướng tới con đường làm môn đồ Kitô giáo. Đó là một con đường chật và hẹp mà không có vĩ độ rõ ràng, nhưng có thể đi được một cách phấn khởi và thành công với một sự trì trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạnh và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Khi can đảm theo đuổi một phương hướng như vậy, các anh chị em sẽ kiếm được đức tin không thể lai chuyển, sẽ tìm thấy sự an toàn chống lại những ngọn gió đột đang thổi tới, ngay cả trong cơn lốc, và sẽ cảm nhận sức mạnh như đá của Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Mà trên đó, nếu các anh chị em xây dựng vai trò môn đồ tận tụy, thì các anh chị em không thể sa ngã trong tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô. Amen.